Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa cho biết trọng tâm của bộ này trong năm mới là tiếp tục tái cơ cấu quân đội, kiên quyết giải quyết quân số dồi dư để thực hiện chiến lược quân đội tinh gọn, mạnh, linh hoạt đến năm 2021, theo chủ trương đã được Bộ Chính trị thông qua. Trong bài phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương cho biết, tái cơ cấu quân đội là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018. Theo đó, bộ này sẽ điều chỉnh một số cơ quan đơn vị theo kế hoạch, quản lý chặt chẽ đầu vào, kiên quyết giải quyết quân số dồi dư và đảm bảo không tăng quân số trong toàn quân. Phân tích với VOA về chiến lược tinh gọn của quân đội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cấp cao về chính trị quốc phòng của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore cho biết.
Thì nói là sắp xếp lại, như là họ nói theo cái cách gọi là tái cơ cấu ấy. Đấy. Thì họ sẽ bỏ bớt đi những cái phần mà nó không có liên quan trực tiếp đến quốc phòng. Đấy. Ví dụ như là các cái khu vực mà phục vụ không cần thiết nữa thì họ bỏ đi. Thế còn tất cả những cái phần còn lại mà trực tiếp liên quan quốc phòng, tức là khối tham mưu, thì vẫn theo cái cách cũ, tức là gì, là tiến trực tiếp và tiến nhanh lên hiện đại hóa trực tiếp. Có hai cái khu vực sẽ là phòng không quân và hải quân. Thế còn thì có một lực lượng thứ ba mới lập ra, cái gọi là lực lượng thứ bảy, tức là gọi là phát triển không gian mạng. Thì họ bắt đầu xây dựng rất là nhanh.
Các lĩnh vực khác mà quân đội tiếp tục đẩy mạnh, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, là chiến lược hiệp đồng tác chiến giữa các quân chủng, binh chủng và phát triển các học thuyết tác chiến hiện đại, nhưng vẫn dựa trên nền tảng, từ trước tới nay gọi là quốc phòng toàn dân. Việt Nam trong những năm gần đây được nhắc đến là một trong những quốc gia bỏ tiền nhiều nhất trong khu vực để đầu tư vào việc hiện đại hóa quân đội. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2014, quốc gia Đông Nam Á đã tăng chi tiêu quân sự lên đến gần 400%, theo số lượng của trang web export.gov của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới gần đây xếp Việt Nam nằm trong số 30 nước chi tiêu quân sự cao nhất thế giới trong năm 2018 so với tỷ lệ tăng trưởng GDP.
Người ta làm thế bởi vì tình hình xung quanh nó phức tạp. Phức tạp thì cái cuộc buộc lòng phải đổ nhiều tiền hơn trong cái so sánh với lại cái phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, việc đổ tiền mua sắm để hiện đại hóa quân đội của Việt Nam khó có thể kéo dài lâu vì thực lực kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, lấy tinh bù lượng là lựa chọn duy nhất của Việt Nam để đối phó lại với những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trong khu vực.
Cách mà quân đội Việt Nam họ làm bây giờ thì là họ vẫn theo cái cách mà trong lịch sử Việt Nam người ta phải tận dụng được, bởi vì cái nước Việt Nam này xưa này nó nghèo quá. Nghèo quá thì quân đội nó khó mà mạnh. Bây giờ có một cái cách này là cách là phải hiện đại hóa và tiết kiệm. Để mà có được cái chiến lược quân sự tốt, có được cái chiến thuật quân sự tốt, có được công nghệ quân sự tốt, có được vũ khí tốt, và đấy thì Việt Nam đi theo cái hướng như thế, tức là lấy ít và lấy cái tinh nhuệ để mà bù lại cái số lượng.
Và như vậy, theo tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp, không quân và hải quân được Việt Nam chọn để trực tiếp hiện đại hóa, còn các khu vực khác sẽ từng bước hiện đại hóa. Ngoài việc tập trung tái cơ cấu, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết trong năm mới, Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh việc hợp tác quốc phòng song phương với các nước một cách thực chất, ổn định, đảm bảo cân bằng mối quan hệ với các nước lớn và tổ chức các cuộc tuần tra chung với các nước láng giềng. Việt Nam đóng một vị trí quan trọng trong cuộc tranh chấp chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á với Trung Quốc. Trong một nghiên cứu vừa mới công bố cuối tháng trước về khả năng Việt Nam đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, nhà phân tích quân sự cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách của Chính phủ Mỹ Derek Grossman nói, việc phát triển và lựa chọn tăng cường các khả năng quân sự, trong đó có việc mua sắm các tàu ngầm lớp Kilo, chiến đấu cơ Su-30, v.v., thì Hà Nội có thể đã đạt được mục tiêu cốt lõi là thuyết phục Bắc Kinh về những thách thức sẽ phải đối mặt trong một cuộc xung đột quân sự nếu có với Việt Nam ở Biển Đông.
Một tuần trước Tết Nguyên Đán, các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đã ký một thư ngõ vận động hai nhà tranh đấu đang bị giam cầm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga nên tị nạn nước ngoài. Bức thư ngõ viết, Tết Mậu Tuất 2018 này là Tết thứ hai, mẹ của chúng ta vắng nhà, càng đau lòng hơn. Bởi đây chính là Tết thứ hai, trước mắt chúng ta là đằng đẵng gần chục cái Tết, gia đình ly tán, gần chục năm không có mẹ ở bên. Bức thư viết tiếp, chúng tôi hiểu rằng từ ngày đầu tiên tham gia đấu tranh cho đến tận hôm nay, trong chốn lao tù, việc ra đi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là ưu tiên của các chị. Chẳng ai chọn ngục tù làm phòng chờ để kiếm tìm sự ra đi cả. Bức thư ngõ với chữ ký của các blogger và nhà hoạt động quen thuộc như Quỳnh Ngọc Trên, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Lã Diệt Dũng, Trịnh Kim Tiến, Phạm Đoan Trang, Phan Thanh Nghiên khuyên rằng hai nữ blogger hãy ra đi vì sự sống và tương lai của các con và vì sự trưởng thành của phong trào dân chủ Việt Nam. Chúng tôi không có quyền và không có tư cách đòi hỏi các chị tiếp tục cuộc đấu tranh ngay cả trong nhà tù và tiếp tục hy sinh không chỉ tự do mà cả gia đình của mình, tương lai con cái mình, thư ngõ viết. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của Như Quỳnh, hôm 12 tháng 2 cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa, nhưng trại giam không hề thông báo cho bà biết. Bà nói rằng khi đến thăm con vào ngày 27 Tết, bà mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại. Bà Lan cho biết khi gặp Như Quỳnh một tuần trước đó, sức khỏe của nữ blogger rất xấu, cơ thể bị sưng phù.
Nói như vậy, hôm ngày 5 tháng 2 vừa rồi tôi đi thăm Quỳnh, thì Quỳnh có báo cho tôi về tình hình sức khỏe là ở nhà thì con không có bị huyết áp, mà sau vào đây con huyết áp con lên tới 150 lần mẹ à. Và thứ hai nữa con bị đau đầu liên tục, thì họ cho con uống Bara, mà không tại sao ở nhà con cũng xài Bara, con không bị sao mà vô đây nó bị như gì phản ứng thuốc, mặt cho tay chân nó phù lên hết.
Blogger Nguyễn Nữ Phương Dung vào những ngày giáp Tết thông báo trên Facebook rằng có thêm thông tin cho biết rằng chị Thúy Nga bị đối xử cực kỳ tồi tệ trong tù, không thua gì chị Quỳnh bị đối xử trước đó. Blogger Phương Dung viết thêm, các chị xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn là phải chịu những tủi nhục hành hạ. Blogger Trịnh Kim Tiến, một trong những người khởi xướng và ký tên vào thư ngõ, hôm 14 tháng 2 viết trên Facebook như sau, chúng tôi biết các chị đang phải dằn vặt thế nào khi đứng giữa phong trào, tình yêu quê hương và những đứa trẻ. Các chị không thể nào là những Aung San Suu Kyi của Miến Điện được giam lỏng tại nhà riêng và các con được chăm sóc tốt ở vùng đất văn minh. Các chị là những người mẹ đơn thân của những đứa trẻ còn chưa lên 10 ở Việt Nam. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là mẹ nấm, và bà Trần Thị Nga, hay còn gọi là Thúy Nga, là những bà mẹ có con nhỏ rơi vào dòng lao lý với án tù dài hạn. Mẹ nắm bị chính quyền Việt Nam kết án 10 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Với cùng tội danh này, nhà hoạt động Trần Thị Nga bị tuyên án 9 năm tù và 5 năm quản chế. Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ hôm 15 tháng 2 đã có buổi điều trần về chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm, trong đó đề cập đến 169 tù nhân lương tâm Việt Nam. Dân biểu Randy Holgren, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, đã thay mặt dân biểu Christopher Smith đọc bức thư của Linh mục Nguyễn Văn Lý gửi cho dân biểu Smith.
I also offer my thankfulness to you on behalf of 169 prisoners of conscience who advocated for human rights, freedom and democracy in Vietnam and were arrested and imprisoned by the government of Vietnam.
Hy vọng quý vị can thiệp mạnh hơn để tất cả 169 bạn tù nhân lương tâm nam cũng như nữ được trả tự do. Tôi đại diện cho các tù nhân lương tâm, những người tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do và dân chủ đã bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Chỉ riêng từ năm 2015 cho đến tháng 1 năm 2018, có đến 41 nhà tranh đấu bị giam cầm. Dân biểu Alan Lowenthal nêu trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài.
My current prisoner of conscience, Nguyễn Văn Đài, is a Vietnamese human rights lawyer and blogger. The Vietnamese government has denied Đài legal representation. In January of 2018, his wife visited him for the first time in 3 years.
Một tù nhân lương tâm hiện nay là luật sư nhân quyền blogger Nguyễn Văn Đài. Chính quyền Việt Nam từ chối luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Văn Đài. Vào tháng 1 năm 2018, lần đầu tiên vợ của ông được gặp mặt ông sau 3 năm bị giam cầm. Bà cho biết sức khỏe của chồng bà dường như không được tốt. Ông nói với vợ ông rằng từ khi bị bắt vào tháng 12 năm 2015 cho đến khi gặp vợ, ông không được ra khỏi buồng giam. Ngoài ra, dân biểu Alan Lowenthal đã đọc bức thư của Hòa thượng Thích Quảng Độ và của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, cũng như nhắc đến trường hợp bị giam cầm của mục sư Nguyễn Công Chính. Nữ dân biểu Sheila Jackson Lee nêu lên quyết tâm tranh đấu về những hy sinh của cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, người mà bà đã kết nghĩa. Các vị dân biểu tham gia chương trình kết nghĩa thường xuyên lên tiếng với chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam nhằm bảo đảm tù nhân lương tâm được kết nghĩa không bị ngược đãi khi còn ở trong tù và đòi tự do cho họ. Tính cho đến nay, 16 tù nhân lương tâm đã được các dân biểu hạ viện và một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa. Trong số tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, 13 người đã được trả tự do và 4 người đã đến Hoa Kỳ định cư. Dịp này, tổ chức phi chính phủ BBSOS cũng phổ biến danh sách các tù nhân lương tâm Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc vận động năm 2018 cho chương trình Tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam mà tổ chức này đã khởi xướng từ năm 2013. Mục đích của chương trình này là đòi tự do cho tù nhân lương tâm, bảo vệ họ và hỗ trợ cho gia đình của họ trong thời gian họ bị ở tù, giúp họ phục hồi khả năng sinh hoạt và hoạt động sau khi ra tù và chấm dứt tình trạng tù nhân lương tâm nói chung ở Việt Nam.
Một sinh viên Việt Nam đang theo học ngành kỹ sư ở Úc có thể sẽ bị trục xuất về nước vì tham gia trồng cần sa ở bang Victoria. AP của Úc dẫn lời thẩm phán cho biết vào ngày 16 tháng 2. Sinh viên Huy Nguyễn bị kết án 15 tháng tù giam sau khi nhận tội trồng 273 cây cần sa tại một ngôi nhà ở Nia trên sông Murray gần Swan Hill. Sinh viên 20 tuổi này bị bắt giam cách đây 15 tháng. Thẩm phán tòa án quận, ông Michael Burke nói Huy Nguyễn sẽ bị trục xuất khỏi Úc trừ phi xin được visa mới. Tuy nhiên, thẩm phán này nói tại tòa án ở Mildura vào hôm 16 tháng 2 rằng điều này gần như là không thể. Tin cho hay, Huy Nguyễn đến Úc bằng visa sinh viên vào năm 2013 để học về kỹ thuật, nhưng du học sinh này đã mất phương hướng sau khi gặp rắc rối vì cờ bạc. Theo lời của thẩm phán Burke, Huy Nguyễn đã bị dẫn vào con đường cờ bạc rồi bị thua nặng dẫn đến việc đi trồng cần sa vì khó khăn về tài chính. Tòa án nói vụ trồng cần sa này thuộc loại khá nặng, người trồng sẽ bị xem là phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì du học sinh Huy Nguyễn chỉ đóng vai trò phụ trong vụ này nên chịu án phạt nhẹ hơn những người có liên quan khác. Các nhà điều tra cho biết Huy Nguyễn bị bắt gặp đi đến Burning Swan Hill hai lần để mua vật liệu chăm sóc cho cây cần sa. Sinh viên này còn ở trong ngôi nhà trên khoảng 2 tuần vào cuối năm 2016 khi cần sa đang được trồng tại đây. Cảnh sát đã phát hiện ra vụ việc sau khi đột nhập vào căn nhà hồi tháng 11 năm 2016 và Huy Nguyễn bị bắt ngay sau đó. Lúc đầu, Huy bị buộc tội buôn bán số lượng lớn cần sa, nhưng sau đó tòa án đã hủy bỏ tội danh này sau khi sinh viên này thú nhận trồng cần sa.